điều một kỷ niệm Bồ Tát.
Từ đồng niệm nhân hiệu với từ phụ mà lần Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cùng quý Phật tử hiện diện đạo tràng hôm nay thân mến, hôm nay là ngày tu Phật thất của đạo tràng chùa Hòa Long, Tân Long của chúng ta. Thì vào giờ này thì cũng có duyên, theo hàng kỳ mỗi tháng sư cũng trở về nơi đây để thay lời thượng tọa trụ trì sắp tấn Phật tử chúng ta chương trình giáo lý học tu. Thì hôm nay thì sư sẽ gửi đến Phật tử chúng ta bài học mới để sắp tấn Phật tử chúng ta trong buổi học tu hôm nay. Thì đề tài sư gửi Phật tử chúng ta hôm nay đó là năm pháp che tâm. Nghe rõ không? Năm pháp che tâm. Như đạo Phật nói năm pháp che tâm, tức là năm cái vấn đề ở trong tâm lý của chúng ta, nó che khuất cái tâm sáng của chúng ta khi mà chúng ta ngồi tham thiền và niệm Phật. Năm pháp này là ảnh hưởng đến hành giả của chúng ta khi công phu. Hôm nay sư xin đặc biệt nói vấn đề là cái thời gian chúng ta công phu tu hành, để góp ý Phật tử chúng ta để mình biết đó, để lúc mình tu mình tỉnh táo, mình cảnh giác, để biết rõ để mà làm sao tâm chúng ta không có bị mê mờ đi, mà giữ được chánh niệm và tâm chúng ta từ từ nó sáng lên. Đây là một cái điều kiện rất là đặc biệt đối với hành giả chuyên tu của chúng ta. Dù tu thiền hay tu tịnh, tu mật, tu giáo gì, năm cái pháp này vẫn là năm pháp nguy hiểm vô cùng. Nó ngăn che cái tâm không cho mình sáng lên được. Cho nên người hành giả chúng ta phải biết rõ, để khi chúng ta nỗ lực tu, chúng ta biết để chúng ta loại trừ nó, để tâm mình được sáng lên. Thì Phật tử cũng biết rằng á, trăng này lúc nào cũng sáng, phải không Phật tử? Trăng lúc nào cũng sáng, trăng không bao giờ mờ. Nhưng mà sở dĩ mà trăng nó mờ lý do gì vậy? Mây nó che, phải không Phật tử? Mây dày á, thì ánh sáng không xuyên qua nổi. Mà mây mỏng á, thì mình thấy trăng mờ mờ, phải không? Đó, mà mây nó vẹt vào phân nửa á, thì trăng nó sáng phân nửa thôi, còn phân nửa bị che lấp. Chừng nào mà gió đùa mây đi ha, thì trăng nó bật như nó sáng lên. Thì cũng như vậy, cái tâm chúng ta lúc nào cũng sáng cả, nhưng mà vì cái bụi mờ phiền não á, nó che lấp cái tâm của mình đi. Cho nên chính từ chỗ này cái tâm chúng ta không được sáng. Cho nên gọi đồng nghĩa là vô minh. Như vậy cho nên hôm nay mình là hành giả tu đó, mà vẹt trừ cái vô minh này để cho cái tâm mình được sáng lên. Đây là cái nguyên tắc tu của hành giả đệ tử Phật của chúng ta. Vậy thì người Phật tử chúng ta muốn cho tâm mình sáng lên ở đây, nếu riêng người tu tịnh độ của chúng ta là muốn cho tánh Phật mình sáng lên, như là ngộ tánh Phật A-di-đà. Người tu thiền á, là để cho cái tâm mình sáng lên. Đây là gì? Tức là ngộ được chân tâm, kiến được Phật, Phật tánh, hay là trở về với cái trí bát nhã, đạt được cái trí chân không, hay là đạt được niết bàn diệu tâm. Nói như vậy thì đó gọi là cái kết quả của hành giả tu. Thì riêng người tu niệm Phật chúng ta phải làm sao giữ cái tâm mình cho nó sáng. Ở đây cái tương đối người tu niệm Phật chúng ta nó giữ tâm sáng là biết rõ mình trong mỗi lúc. Biết rõ mình trong mỗi lúc đó là giữ gìn chánh niệm cách rất là rõ ràng. Tức là cái tâm mình gọi là tương đối, là gọi là sáng. Chữ sáng ở đây sử dụng tương đối là gì? Là mình biết rõ đó, là không có mê mờ, tâm mình không có muội lược, là mình biết rõ mình đang trụ vào trong chánh niệm. Rồi dần dần từ cái chỗ đó đó, nó đưa chúng ta vào chỗ định tâm. Từ đó cái trí tuệ chúng ta mới phát sáng lên. Chừng đó là chúng ta sẽ ngộ được tánh Phật A Di Đà của chính mình. Cho nên đây là giai đoạn chiến trình của hành giả công phu tu của chúng ta. Nên Phật tử phải đặc biệt phải lưu ý, vì mình là người chuyên tu á, là phải nắm vững những cái pháp này để chúng ta cố gắng thực hành tỉnh giác khi mình đang ngồi niệm Phật, hay là Phật tử tham thiền, nói chung là hành giả đệ tử Phật. Khi mà nỗ lực tu á, chúng ta phải nắm vững năm vấn đề, gọi là năm cái pháp nó che là cái tâm mình không có sáng được. Đó như vậy. Thì nơi đây cái năm pháp á, khi mà ngầu tu á, nó che lấp chúng ta. Tại vì mình là phàm, cho nên á, mình tập tu á, thì dĩ nhiên rằng mình muốn mà cái tâm mình nó yên tịnh, phải không tử? Ngầu thiền là muốn tâm yên, niệm Phật là muốn tâm yên. Đó như vậy. Hồi gần đây đó, hay là có nhiều lần, rất là nhiều lần, thì có nhiều Phật tử hỏi với sư rằng: sư ơi, sư dạy làm sao cho con là sớm được nhất tâm bất loạn, nói như vậy, được định tâm. Nghe sư dạy hay quá, mà sao con tu dữ lắm mà sao mà lâu nhất tâm bất loạn quá, nó lâu định tâm quá, sư dạy con coi. Như vậy. Như vậy thì Phật tử thấy người Phật tử hỏi đó chính xác không? Chính xác không? Chính xác. Nhưng mà có thế này, tức là cái khả năng tu tập của mình nó mới, Phật tử thấy không? Mà cái phiền não nghiệp chướng á, mình quân tập nó lâu đời lâu kiếp, mà mình mới tu có 2-3 tháng thôi, mặc dù mình tu gắt củ kiệu chăng nữa đi á, có thể làm tâm sáng lên nổi không? Có thể nhất tâm bất loạn được không? Cả những đề khó khăn nó như vậy. Cho nên đừng hỏi quá, đừng đòi mong quá cái sức hiện tại chúng ta đang làm nó như vậy. Cũng như ở nhà mà tử đến chùa Tân Long, khoảng đường dài là 1 cây số, mới ra tới đường đi mấy bước, hỏi sao lâu tới quá ta. Hãy Phật tử chỉ cách nào cho mau tới đây. Thứ nhất á, là Phật tử phải có xe hơi chạy cho nó nhanh. Thứ hai là chạy Honda là tương đối. Thứ ba là chạy xe đạp. Và cuối cùng là phải sao Phật tử? Cuốc bộ. Phải không? Nói như vậy. Thì tùy cái phương tiện của mình đang sử dụng, mà do đó là cái sự đến với mình nhanh chậm. Nói như vậy. Nhưng mà đi xe hơi, nhưng mà làm biến đậu nghỉ hoài, vậy có tới chỗ không? Ỉ xe hơi Honda mình chạy chút cái mình ngồi mình đứng dậy chơi ngắm cảnh xem hoa, có tới đúng giờ không? Không. Còn đi xe đạp tình cả tan hồi cũng tấp đâu đó đâu đây, vậy thì có tới chỗ sớm không? Không. Còn đi bộ mà chúng ta làm biến đi chậm hơn nữa, mà nếu mà cố gắng là chúng ta không nghỉ ngơi, chúng ta sẽ đến nơi đến chốn. Nói chung dù đi xe hơi, đi Honda, đi bộ, chúng ta phải cố gắng đi trên đoạn đường mình đi, và đừng có ghé, đừng có nghỉ, đừng có tấp vào đâu, thì rốt rồi tất cả đều đến điểm như nhau. Người đi xe hơi thì đến nhanh hơn người đi Honda, Honda thì nhanh hơn xe đạp thì nhanh hơn đi bộ, nhưng cuối cùng tất cả đều đến chùa Tân Long đúng giờ để tu, đúng không? Nó như vậy. Thì cũng như thế, hành giả tu của chúng ta cũng như vậy. Do nơi cái khả năng tu tập của mỗi người chúng ta mà đến nhanh hay đến chậm, chứ không phải là muốn mà được. Nó như vậy. Tự ngồi tại nhà mà cứ muốn tới chùa mà không đi có tới không? Không bao giờ tới. Có tới chăng là gì? Là tưởng tượng mà thôi. Chứ cái thân chúng ta thì chắc chắn là không có tới chùa Tân Long rồi. Nó như vậy. Cũng như thí dụ người sư giờ đang ở chợ Sa Đéc, sư tưởng tượng là sư đến chùa Tân Long đang giảng mà tự chúng ta nghe, ngồi dưới người tưởng sư có tới đây không? Không. Phật tử ngồi đang chờ sư nè, mà 2 giờ rồi chưa thấy sư tới. Điện sư hỏi sư tới chưa, sư đang ngầu sư tưởng lên tới trển đó, Phật tử không thấy sư tới sao? Phải không Phật tử? Vậy thì hai thầy trò điều gì? Điều phiền toái nhau cả. Phật tử trong là không thấy sư tới, mà sư nói sư tới rồi. Vậy thì thân sư chưa tới, tại vì còn ở Sa Đéc, chỉ có tưởng tới thôi, phải không? Phật tử đang ngầu đây trong gặp sư mà không thấy sư, phiền não. Phải không? Nói như vậy. Thành ra hai vấn đề đều sai cả. Cho nên nó lộ bất hành bất đáo, sự bất giác bất tri, đường không đi không đến, việc không làm không biết, phải không? Đó, vậy thì đường không đi là không bao giờ tới, mà không có làm cái việc đó thì cái việc đó mình không thông, chứ nó dốc không à, phải không? Thì không ra cái vấn đề gì cả. Tính toán mà ngang, ai tính cũng giỏi cả, nhưng mà để được có kết quả là phải đi vào vấn đề cụ thể làm ăn, phải không? Tử bung vốn cực khổ qua ngày, cuối cùng chúng ta mới có lời. Còn bây giờ tính không mà không bung vốn, bung vốn mà không cố gắng để mà hoạt động thì có lợi không? Coi chừng lỗ không hay đó, sạc nghiệp luôn đó. Phải không quý vị? À, thì cũng như vậy. Cái tu của ta cũng như vậy. Thành ra cái tinh tấn là một vấn đề. Nhưng mà tinh tấn đúng cách á thì nó diệt phiền não, là cái tâm mình sáng lên. Tinh tấn mà không đúng cách á, phiền não nó tăng mà không hay. Phải không? Thì là tâm chúng ta không sáng. Cho nên tu hoài mà sao không thấy tâm nó sáng. Nó như vậy đó. Thì ra đây là vấn đề chúng ta cần lưu ý. Cho nên á, ngoại đạo họ tu cũng giỏi lắm chứ. Ha, họ có thể rằng là nhập định nè, họ chứng thiền nè, họ đắc thiền nè, nhưng mà giải thoát thì họ không làm được. Tại vì họ không có phương cách để mở cái cửa sổ cuối cùng, cái chìa khóa họ không biết để mà mở cái chốt cuối cùng để mà thấy được ánh sáng mặt trời thật sự rọi vào. Đó như vậy, cho nên họ vẫn nằm trong nhà, ở trong nhà, hưởng được ánh sáng trong nhà nhưng mà ánh sáng mặt trời chưa rọi vào. Nó như vậy, tức là họ không giải thoát. Nó như vậy. Còn người tu Phật giáo chúng ta là con lộ trình đi, chúng ta đạt được cái sự là tiến bộ về thiền, về tâm, đạt tu chứng. Nhưng mà giai đoạn cuối cùng chúng ta có điều biết cách để khai mở cái cửa sổ để ánh sáng bình minh rọi vào. Đó, hay là chúng ta ra khỏi cửa sổ, thoát khỏi cái nhà đó, mà chúng ta đi vào không gian bao la, tự tại và vô ngại. Tức là gì? Là chúng ta mở cửa tâm mình ra được, là tâm mình quát nhiên sáng lên. Đó là cái chìa khóa cuối cùng mà chỉ người tu theo đạo Phật mới đạt được, còn ngoại đạo không đạt được. Cho nên người tu ngoại đạo tu hoài, tu mãi, tu suốt cuộc đời vẫn là ở trong sanh tử mà thôi, vẫn ở trong sanh tử mà thôi. Chỉ người Phật giáo chúng ta mới giải thoát được thôi. Đây là điều kiện rất là quan trọng. Cho nên là tam vị lộ học là cái cửa mở từ từ để bật cái nắp là gì? Là trí tuệ sáng ra. Từ đó chúng ta thoát khỏi cái vô minh đen tối. Thì trở lại vấn đề của chúng ta, hành giả mà nỗ lực tu á, khởi đầu chúng ta phải cố gắng và cẩn thận. Phải cố gắng và cẩn thận. Cho nên chúng ta phải kiên trì. Đầu tiên nhất là chúng ta phải giữ gìn chánh niệm cho kỹ, tập trung vào chánh niệm. Rồi những cái vọng tâm xen vào phải biết mà loại trừ nó để mà an tâm cái đã. Rồi dần dần nó quen đi, giờ sức năng mình cố gắng thuần thục á, nó làm để những tâm kia không sanh được nữa, là chúng ta vững tâm trong chánh niệm. Cho nên người tu niệm Phật chúng ta đó, lấy cái chánh niệm làm cái niệm để chúng ta tập trung. Chúng ta phải giữ một cái niệm. Ở thiền tướng tu á, họ cũng có cái niệm mà tập trung, họ loại đi tạp tưởng, giờ họ đi vào định tâm mà chứng thiền. Còn người tu thiền đại thừa thì họ không dùng cái niệm nào cả, là để tâm trống rỗng và khởi đời bằng cái tâm trống rỗng, khái niệm bằng tâm trống rỗng, để mọi phiền não xen vào họ thấy biết rõ để họ loại trừ. Có thể hiểu rõ không? Nhờ như vậy đó mà họ quen cái tâm trống, khái niệm tâm trống đó, và cuối cùng họ thể nhập vào cái tâm không. Đó, như vậy đó, từ tâm không đó đó đi vào cái định, và họ là bắt đầu là phát huệ. Đó như vậy, cho nên nói đạt tâm không chưa phải là cứu cánh thành tựu, mà nó gần thôi. Cho nên thiền gia có câu rằng tâm không chưa phải là đạt đạo, tâm không còn cách một lớp rào. Phải không? Đến cái hàng rào cổng chùa Tân Long rồi, nhưng mà chúng ta thấy cái chùa thôi, nhưng mà chưa vô chánh điện. Có thấy Phật chưa? Không thấy được. Phải có thể còn xa. Nên như là phải bước vào cổng chùa, đi vào chánh điện mới thấy được ông Phật ngồi trong chánh điện, đúng không? Nên như vậy thì tâm không chưa phải là đạt đạo. tâm không còn cách một lớp lớp rào. Nói như vậy, đây là một điều kiện rất là quan trọng. Cho nên ở ngoại đạo thường lầm lẫn chỗ này, mà hành giả chúng ta tu dễ bị mắc kẹt chỗ này mà không hay. Nói như vậy, chúng ta phải vượt qua. Nói như vậy, người tu tịnh độ chúng ta cũng như vậy, phải từng bước mà đi. Cho nên chúng ta dùng pháp hữu đi vào, người tu tịnh độ là dùng pháp hữu đi vào, tức là phải chấp sự mà tu. Cho nên người tu thiền hay bát, người tu tịnh độ ở trong chỗ là gì? Là mình dùng sự mình tu. Và là người mê, người dốt, người yếu. Là như vậy đó. Mà đâu ngờ rằng là chúng ta là một người đã biết rõ, muốn đi vào một cái thể tánh thanh tịnh, cái ngộ tánh Phật A-di-đà của chính mình, là cũng phải từ ở gì? Từ ngoài đi vào. Cho nên chúng ta dùng cách để đi vào cho an ổn, mà chúng ta cảm thấy rất là đạt đủ niềm tin, và chúng ta có thể là trụ tâm mà không có nghi ngờ, đưa chúng ta vào một cái là cố gắng thực hành mà không có sợ là lạc đường. Bằng gì? Bằng giữ chánh niệm Phật A-di-đà, khỏi lo gì cả. Cho nên người tu tịnh độ chúng ta an trụ vào trong chánh niệm Phật rồi khỏi lo gì, khỏi sợ lạc đường, khỏi sợ rơi vào cái tâm ma, và không sợ bị ma dẫn, mà chúng ta thẳng đường mà đi. Tức là Nam Mô A Di Đà Phật, cứ bao nhiêu đó mà cứ niệm tới và niệm mãi, rồi viết nó thuần, nó quen đi. Ở đây sư mở dấu ngoặc lớn là gì? Tức là từ từ rồi nó sẽ thuần, rồi nó sẽ quen. Đóng ngoặc lại, nhớ không? Từ từ nó thuần, rồi nó quen. Đóng ngoặc lại, nghe rõ không? Bây giờ mà tự mới niệm mà hơi 1, 2, 3 bữa, 4, 5, 3 tháng rồi đó, trời ơi sao mà chưa được cái tâm bất loạn lâu quá vậy? Phải Phật tử biết rằng cái tâm Phật tử là ham tu, mình muốn sẽ giải thoát sớm, nhưng mà đâu ngờ rằng mình mới tu đây thôi, quần áo cho ta dơ quá trời, để mấy tháng nay không giặt, phải không? Nó thâm kim rồi, thảy rồi sợi bông giặt, nó sao, tại sao nó lâu hết quá, nó còn đóng bụi dơ, tại vì nó quá dơ. Xe bông không đủ tẩy, giờ phải nhờ oxygen tẩy mới được, phải không? Phải ngâm, phải chờ nó mất đi thâm kim đi, và bụi bặm từ từ biến hết. Bây giờ chúng ta phải giặt lại bằng xà bông thơm nữa thì mới đánh mất đi cái mùi oxygen, phải không? Bây giờ là quần áo ta mới trắng lại như lúc xưa. Đó, như vậy phải khổ cực và tốn tiền chờ đợi với thời gian. Cho nên hành giả tu chúng ta đừng nóng vội, Phật tử đừng nóng vội nha. Đây là cái điều mà sư cảnh báo Phật tử chúng ta. Mình đừng vội vã quá, là hãy chờ. Đó, như vậy. Vì trước khi đi vào trong cái năm pháp mà che tâm này, sư kể một câu chuyện mà chúng ta nghe. Câu chuyện mà Phật tử nghe rất là bình dân ở trong chuyện của Phật giáo. Câu chuyện này là câu chuyện mà trong buổi hát ở Hoàng Cung. Khi đó, đêm đó gánh hát vào hát ở Hoàng Cung. Thì cái đêm hát đó có một cái màn diễn xuất là ông cha và đứa con 5 tuổi. Ông cha dẫn đứa con chiều đi vòng gốc xoài đó, vì mẹ chết rồi, còn có 2 cha con. Thành do đó rồi nó đã theo cha đi tới đi lui lên cây xoài. Thì đứa bé nó hỏi rằng, ba ơi, cây là cây gì vậy ba? Ba nói rằng cây xoài đó con. Thì nó hỏi, có trái chưa ba? Đó, trái nhóc đó con. Rồi trái chín chưa ba? Chưa, trái chưa chín con. Thì nó nói rằng, ba ơi, ba hãy làm cho nó chín đi ba. Thì ông cha trả lời rằng, con ơi, nó chưa chín, cha không thể nào làm cho nó chín được. Phải chừng nào nó chín, chừng nào đủ thời gian tự nó chín hả con ơi. Khi ông nói tới cái đầu nó xong đầu tiểu sao, là ở dưới mà đang coi hát á, là cái hàng ghế đầu tiên là vua ngồi nè, hoàng tử ngồi nè, công chúa ngồi, rồi kế đó là những quan đại thần, rồi cung phi mỹ nữ. Bây giờ khi ông nói cái câu rằng cha không thể là làm cho nó chín được, con hãy chờ cho nó chín đã, thì ông hoàng tử ông thấy vậy, ông vỗ tay, hay quá, câu nói nhà ngươi hay quá. Ông cởi dây ngọc đái, ông giờ liền lên sân khấu để mà tặng cho các hát. Nhà ngươi nói câu này quá hay, ta tặng nhà ngươi dây ngọc đái này. Ngọc đái là dây thắt lưng bằng ngọc của Phật tử, chỉ có hoàng tử mới có. Rồi của công chúa cũng vỗ tay theo hay quá, và cởi nhẫn kim cương đang đeo trên tay, rồi là thảy lên cho các hát. Anh nói câu này hay quá, tặng anh cái hộp nhẫn kim cương này. Ông vua cũng thấy là câu nói này có gì đâu, mà hai đứa con mà cho hai vật quý như vậy. Thôi ông đinh thinh, gánh hát tuồng xong rồi, khuya về, ông vua không ngủ, và kêu hai đứa con lại. Này con, hôm nay hát tuồng có bình thường thôi, có gì đâu mà con tặng hai vật quý như vậy. Thì ông hoàng tử nói sao, hoàng tử biết không? Hoàng tử nói rằng, thưa phụ vương, con thì lớn rồi, mà con trông cho phụ vương truyền ngôi cho con, mà phụ vương không truyền ngôi cho con, phụ vương cứ giành ngầu đó hoài à, con chịu hết nổi rồi. con tính vào đêm nay đó, coi hát về phụ vương ngủ mê đó, con sẽ là gì? Con sẽ giết chết phụ vương đi. Này con lên ngô báo, con không chờ được nữa. À, nhưng anh Cáp hát ảnh nói rằng nó chưa chín, con hãy chờ cho nó chín đã. Chính cái câu nói này làm gì? Nó chặn lại cái tâm xấu tâm ác của con. Cho nên con sực tỉnh lại con sai. Cho nên con nghĩ rằng thôi, con hãy chờ phụ vương già đã. À, như vậy. Thành ra bây giờ là nhờ vậy mà con không giết phụ vương tối đêm nay. Cho nên con tặng anh Cáp hát cái sợi dây ngọc đáy này. Hỏi qua công chúa, tại sao con tặng nhẫn kim cương? Thì công chúa nói rằng, thưa phụ vương, bao nhiêu lần con nói với phụ vương rằng con có thương chàng tráng sĩ ngoài thành. Ngoài tráng sĩ này ra, con không kết duyên với ai cả. Phụ vương nói rằng môn đăng hộ đấu không phù hợp. Một bậc công chúa không kết duyên với người lương dân được. Cho nên phụ vương không cho. Đêm nay khi phụ vương mà ngủ say khi coi hát, con đêm nay dứt khoát con sẽ lốn lén trốn ra ngoại thành, và con theo luôn cái chàng tráng sĩ này luôn, và không trở về với vua cha nữa. Nhưng nhờ cái bác nói câu rằng là nó chưa chín, con hãy chờ cho nó chín đã. Cho nên con sực nhớ lại là con nghĩ lòng rằng thôi, con hãy chờ phụ vương cho phép đã. Thế là con phải cởi nhẫn kim cương cho anh Cáp hát. Ông vua ông cười ông nói vậy, thôi hai con ngủ đi. Sáng thức dậy ông họp quần thần lại, có vấn đề này ta xin tuyên bố cho quần thần được nghe. Vấn đề thứ nhất, hôm nay ta già rồi, không đủ minh mẫn để mà cai dân trị nước nữa, thôi ta xin thoái vị, dạ ta không làm vua nữa. Vấn đề thứ hai, ta tuyên bố hôm nay chính thức làm lễ đăng cơ cho hoàng tử lên ngôi vua. Thứ hai, ta chấp nhận cho con gái ta kết duyên cùng tráng sĩ ngoài thành. Hết chuyện. Ở đây không? Như vậy. Câu chuyện bình dân rất là đơn giản, thưa Phật tử. Trong điều của Phật giáo, mình nói đó là theo chuyện đời đó nha. Đó, chặn đứng được cái tâm xấu ác của hai đứa con. À, vì cái lòng tham của đứa con trai và cái lòng mê tình cảm của đứa con gái là công chúa và hoàng tử, suýt chút nữa là giết chết vua cha hoặc là bỏ trốn đi rồi. Nhưng mà mai cái phán nó có một câu đó thôi, cha không làm cho nó chín được, con hãy chờ cho nó chín đã. Thì đây cái chín đã là chờ bao lâu hoàng tử? Chờ thời gian, phải không? 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày xoài nó mới chín. Bây giờ nó còn sống ngang chín nấu gì. À, như vậy thì cái tu chúng ta cũng như vậy đó, mình gấp không có được. Phật tử mà mới bắt ấm nước lên là dù cho Phật tử nấu lò xo để mở hết ga đi, Phật tử nó không có cháy phà phà đó, nhưng mà sâu liền không? Phải chờ thời gian. Lửa ít á thì nó lâu nóng hơn, mà lửa nhiều á thì nó nóng mau hơn, nhưng cũng phải có thời gian, phải không? Rồi cuối cùng rồi nó đủ sức nóng á thì nó ấm mới kêu, rồi bốc khói, cuối cùng á nó ra khói dòi, rồi ra khói ấm e e e, rồi sâu đủ uống được. Chứ nó mới mà kêu ấm mà tôi uống nước được không? Uống vô là đau bụng là tiêu chảy đó, phải không tử? Là nguy hiểm. Như vậy thay ra chính từ chỗ này á, cái tu chúng ta như vậy. Phật tử nấu cơm ăn, phải không? Mình muốn có cơm mau mình đút lửa cho giữ lên, phà phà cháy ào ào, nó sôi ngột 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 vậy đó. Phật tử cứ châm lửa miết 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 vô, họ có cơm ăn không? Có không? Có không mấy bà? Hả? Mấy bà nội trợ nè. Như vậy thì có cơm ăn mà ăn cơm gì? Ăn cơm khét, phải không? Ăn cơm khét. Tại vì cái kiểu cách nấu cơm á, mình chụm lửa thì nó sôi lên là mình bớt lửa, chờ nó sôi chút xíu vừa rồi á, Phật tử làm sao? Rút lửa từ 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 từ, phải không? À, cho nó rút nước vô vừa với cơm, rồi bắt đầu là mình tắt lửa đi và cào than ra để vòng quanh vòng tròn, phải không Phật tử? Rồi chờ một thời gian á, sao Phật tử? À, bắt đầu là nó chín. Bây giờ muốn ăn mà sao Phật tử? Phật tử phải là xới cơm cho đều, chứ không phải mà xúc đại có lỗ gì chỗ bét, ăn sao ngon, phải không? Rồi ta phải xới cơm cho đều từ dưới lên trên, bắt đầu nó bới cơm ăn đàng hoàng, như là cơm trên cơm dưới trộn lẫn vào nhau nó mới ngon. Đó là biết cách ăn cơm. Còn bây giờ mới vô cái xúc đại, ăn kiểu nhà tù đó, vậy thì có ngon gì không? Không ngon, mất lịch sự. Phải mà tự đói quá, ăn lịch sự gì hết trơn. Trước khi muốn bới cơm là phải xới cơm cho đều ở trên mới bới cơm ra. Người con gái bới cơm là nhìn thấy nó biết con nhỏ này khéo nè, phải không? Rất khéo léo, rất kỹ lưỡng. Còn con gái mà vô xúc á là con gái này không tốt. Cái ăn cái ở nó như vậy là sao làm dâu được? Phải muốn nó sẽ là nó đối xử gia đình giống như kiểu xúc cơm ăn vậy. Phải không? Phải chứ. Nó như vậy đó thầy ta. Cái kiểu cách. Rồi bây giờ bà tử là đưa vô chén rồi á, uống vô bụng hay sao bà tử? Phải múc vô từ miếng cho vừa vô miệng. Rồi sao bà tử? Phải nhai, nhai cho nhuyễn rồi mới nuốt. Phải không? Đó, nuốt rồi đàng hoàng ăn từ miếng, từ miếng, từ miếng. Cuối cùng nữa, đủ cái số lượng mới là no. Phải chưa không? Đó, thành ra cho đó rồi á, cái tu của ta như vậy không có gấp được. Đó như vậy, thành ra thấy chén cơm đó chưa chắc là no. Phải không? Đưa tới miệng chưa chắc là no, nuốt vô chưa chắc là no, vì chưa đủ. Tại đây ta như vậy đó, thành ra cái tu y như là cái cách chúng ta nấu cơm hay là ăn cơm, chúng ta cẩn thận. Nó như vậy đó. Cho nên ở đây á, người hành giả chúng ta tu á, chúng ta phải cố gắng nhẫn nại với thời gian bằng sự là gì? An tâm mà tu, vì chúng ta đã tin lời Phật dạy, đi đúng pháp tu rồi, và trụ đúng pháp tu rồi, thì cứ đó mà đi, đi tới. Đường đi đã chính xác, lộ trình đi mình đã nắm vững, điểm đến đã biết rõ, thì cứ lại vậy, từ từ mà đi chính xác. Nhìn xuống đường mà chạy xe, nhìn xuống đường mà bước chân đi, đừng nhìn ngắm trời trăng mây nước mà chạy xe lủi cột đèn không hay. Hay không? Hay là cho ta dấp cục đá té chết à? Hay là lủi bờ rào hoặc lọt xuống xuống mương? Phải không bà tử? Cho nên Đức Phật nói rằng: Này A Nan, hãy lấy giáo pháp ta làm đuốc. Phải không? Đó, hãy lấy giáo pháp ta làm đuốc. Đừng nương cậy vào bất cứ một nơi nào, một người nào ngoài chính ngươi. Đó, vậy thì cái người tu hành giả chúng ta phải lấy trí tuệ của Phật làm ngọn đuốc soi đường. Đó là gì? Đó là giáo lý Phật. Đó, chỉ đường mình đi, là pháp hành tu mình biết rõ khi mình đã học kinh và nghe pháp. Bây giờ hành tu là chúng ta phải dùng trí tuệ Phật để thắp sáng con đường mình đi từ từ, từ từ, từ từ, là mình dõi bước chân đi, từng bước đi một. Nghĩa là mình đang niệm, niệm mới biết rõ mình đang niệm gì. Phải không? Nó như vậy đó. Thành ra mình chững bạc chặt từng bước chân đi, có nghĩa là mình biết rõ từng cái niệm mình đang niệm, biết rõ từng cái niệm mình đang niệm. Nó như vậy là mình đi từng bước chân đi. Đó, bây giờ á, dùng trí tuệ Phật pháp để biết rõ mình đang đi trên đường đi, mà đường đi mình đang đi đang bị chướng, đang bị chướng nè, sắp sửa vướng vào sình nè, trước có chông gai nè, có hầm hố nè, phải làm sao qua đây? Đó là phải dùng cách để gì? Để lướt qua. Đó, đó là dùng trí tuệ Phật để mà cho soi rọi đường đi của chúng ta, chứ không phải là bước đại bước càng mà không nhìn rõ chúng ta sẽ dấp ra chết. Tôi tự hiểu rõ chỗ này chưa? À, cho nên đây là đòi hỏi phải là học được pháp tu cái kỹ lưỡng. Cho nên đây sẽ đi thẳng vào vấn đề, đó là năm pháp mà che lấp khi chúng ta ngồi công phu, chúng ta hãy coi chừng. Đó, như vậy nhiều khi chúng ta niệm những cái niệm này mà chúng ta không hay không biết, chừng giật mình là chúng ta đã lạc đường mà không hay. Đó là mình đã không còn tỉnh giác nữa. Đó, như vậy cho nên khi bước vào công phu niệm Phật có những năm cái nghiệp mà nó hiện lên để cản trở cái chánh niệm của chúng ta, làm mờ tâm mình đi. Đó, như vậy nghiệp nặng nề nhất của người, của con người chúng ta bình thường là nghiệp ai? Nhớ nha. Vậy thì một cái pháp che lấp đầu tiên cái tâm mình không cho sáng lên, đó là ái, tức là tham dục. Đó, tham dục đó là nghiệp ái đó bà tử. Tức là người nam người nữ chúng ta, bản chất con người tự nhiên là có dục vọng sẵn rồi, phải bà tử? Ai không có? Có như vậy, Phật tử nào không có giơ tay lên coi. Ai không có giơ tay lên coi. Đó, không dám rồi. À, mà ai cũng có hết. Tại vì mình là phàm phu tục tử, ai không có ái niệm. Đó như vậy đó. À, thành ra khi mà chúng ta ngồi mà trụ tâm niệm Phật á, là phải sáng tâm với câu niệm Phật. Vậy thì cái niệm ái vừa khởi lên là biết rồi là nguy hiểm. Cái niệm ái dục cho Phật tử khởi lên là sắc nam sắc nữ nó hiện lên, lòng dục vọng trong lòng ham muốn nó khởi lên. Ở đây nói là tham ái, tham dục nó có hai vấn đề. Một là ái ngoài thân, hai là ái trong nội tâm của chúng ta. Ái ngoài thân là gì? Gọi là tham lam. Ngồi niệm Phật mà tâm mơ tưởng, mong cầu cái gì ở bên ngoài. Đó là gì? Tham danh, tham lợi, tham tiền, tham bạc, tham ăn và tham ngủ. Phải không ạ? Tham ngoài thân. Ngồi niệm Phật mà tâm tính toán cái chuyện đó đó. Có không? Có không? Đang ngồi niệm Phật có tính là hụi hôm nay sao mà kỳ này biết, kỳ này không biết đóng làm sao rồi nữa à. Người ta thiếu nợ mình trả chưa, làm ăn mai mốt ra làm sao. Đó, đó là gì? Là tâm tham nó khởi lên. Ngồi niệm Phật mà hướng đến cái tính toán, cái hơn thua cái gì cuộc đời, rồi nhớ đến chuyện buồn bã đau khổ, hay là nhớ thương sầu muộn gì đó, phải tự thấy không, lo lắng cái gì đó, đó là gì? Đó là phiền não nó khởi lên đó. Đó như vậy thì nói trở lại vấn đề là gì, là cái tâm tham nó khởi lên đó. Bây giờ mình đang ngồi niệm Phật, bỗng nhiên cái ái dục nó khởi lên, là một sắc ái khởi lên ở trong tâm của chúng ta, rồi nó dẫn lộ chúng ta đi đến một cái gì, một cái hình tượng khác ở trong cái là cái tâm của chúng ta, nó chi phối làm cho là mờ đi cái tâm chúng ta, và thành cái nghiệp tâm tạo mới, đó là dục vọng bắt đầu khởi bằng hình tướng, bằng hình thức, có không? Có, phải không tử? Khi hành giả mình tu là phải học rõ đời này để biết rõ, để mình trừng trị tâm của chúng ta, chứ không phải ai ngồi thiền niệm Phật đều tâm mát mẻ hết đâu Phật tử. Chính những nhà sư xuất gia lâu năm đi, nhiều khi ngồi nhập định tham thiền vẫn bị tâm ái khởi lên, chứ không phải là không có đâu Phật tử, vẫn có. Sao sư kể tôi nghe câu chuyện này, có ông thiền sư đó, là thiền sư Giới Diễn, thiền sư Giới Diễn và thiền sư Quang Huệ, hai thiền sư này là tu bằng nhau, ngang nhau, tức là cái sức năng mà ngồi thiền đó thông rõ biết nhau hết. Tại vậy đó, thiền sư Giới Diễn và thiền sư Quang Huệ. Thiền sư Giới Diễn á thì đang ngồi tham thiền nhập định, đang nhập định, một niệm sắc ái thoáng khởi lên trong lòng, phải không? Nhập định tự tại đó nha, ngồi lại là nhập định đó, nhưng mà một niệm sắc ái vừa khởi lên trong lòng, biết không, biết ông đoạn liền, cắt liền ông trở lại thiền định. Thì ngay lúc đó bên kia đó là ông thiền sư Quang Huệ đang ngồi, ông biết được ông này bị sắc ái, dẫn chặn đứng được rồi, ông cứ lo tu. Khi mà xả thiền ra rồi á thì ông thiền sư Quang Huệ mới làm câu thơ chọc khéo chơi ông thiền sư Giới Diễn, là nói rằng là gì, bạch thiền sư không để tâm thanh tịnh mà còn khởi lên sắc ái nữa. Đó, ý là câu thơ nói như vậy. Thì ông thiền sư Giới Diễn khi nghe ông thiền sư Quang Huệ là bạn mình trách khéo mà như vậy, ông tự ái, bây giờ biết rõ tâm mình trong lúc ngồi thiền, tự cái lúc đó mình biết, ai biết được bây giờ đó. Và như vậy thì ông tự ái, ông tự ái rằng là mình ngồi thiền bị sắc ái, bạn mình biết, ông tức quá, ông có thâu thần tịch diệt liền, tịch diệt liền. Và như vậy đó, rồi Phật tử biết sao không? Ông thiền sư Quang Diệu biết được là cái lẩu do mình, phải mà để nín thinh á thì bạn mình không có thâu thần tịch diệt, mình nói ra bạn mình tự ái cho nó thâu thần tịch diệt, là cái thâu thần tịch diệt rồi á thì kiếp sau á nó trở lại là rất là tai hại. Vì Phật tử biết sao không? Ông biết trước là ông Giới Diễn này sau này trở lại á sẽ phá tăng già, đi vào phá tăng đoàn. Thứ hai, vì sắc ái đó là kiếp sau bị lụy về sắc, cho nên cái trách nhiệm của ông không thể nào ông dừng được. Ông cho đệ tử hay rằng cái lẩu do ta, thôi các con ráng lo tu, ta phải theo để mà gì, để quá độ cái thiền sư này, chứ không cái lẩu của ta là không thể nào lường nổi. Cho nên ông thâu thần tịch diệt luôn là theo ông kia. Vậy thì cái ông mà Giới Diễn á, vì niệm sắc ái mà thâu thần tịch diệt, kiếp sau tái sanh ra và tự viết lại không, là học sĩ Tô Đông Pha. Học sĩ Tô Đông Pha, tự nghiên cứu Phật giáo Việt Nam á, thời mà bên Trung Quốc á là có học sĩ Tô Đông Pha. Ổng bây hồi trước là thiền sư Giới Diễn, bây giờ sanh kiếp sau là gì, rơi vào Nho đạo, thông Nho đạo, lý luận rất là tài tình đó, tìm đến cái vị tu sĩ Phật giáo lý luận hơn thua cao thấp mà luôn luôn là kích bác Phật giáo đó. Như vậy là mấy tăng sĩ bây giờ rất sợ Tô Đông Pha đó. Như vậy rồi mà tự biết sao, do một niệm sắc ái đó mà kiếp sau ổng chết đi, ổng làm Tô Đông Pha, ổng được bảy bà vợ luôn đó, chỉ một niệm sắc ái thôi mà kiếp sau á bảy bà vợ, tự thấy ghê không? Đó, như vậy thì ông thiền sư Quang Diệu ổng mới đi về kiếp sau. Kiếp sau thiền sư Quang Diệu là ai? Là Phật Ấn Thiền Sư, là Phật Ấn Thiền Sư, là người tu Phật giáo tu đắc thiền là Phật Ấn Thiền Sư. Bây giờ ông Tô Đông Pha mới tìm người lỗ lạc nhất Phật giáo đến đấu lý hơn thua. Nghe đó, Phẩm Thiền Sư có một cái tâm đạo như vậy đó, trình độ đạo như anh vừa đến thử sức, lý luận hơn thua từ ngày này qua đêm nọ, suốt ngày suốt đêm mà chưa phân thắng bại. Rồi cuối cùng ông tự hào rằng là Phật giáo có gì đâu, chê bai Thiền Sư Phật Ấn. Thiền Sư Phật Ấn không nói gì cả hết, bởi vì dần dần để mà dẫn lộ Tô Đông Pha vào đạo mà. Thì ra cuối cùng rồi thì Phật Ấn có một bài thơ gửi cho Tô Đông Pha, vì Tô Đông Pha và Phật Ấn cách nhau một sông Hoàng Hà rất lớn, cho nên bây giờ sai một đệ tử vượt sông Hoàng Hà qua bên kia trao cho Tô Đông Pha một bao thơ. Giờ biểu mở ra coi, thì Tô Đông Pha mở ra coi, đó là thơ Phật Ấn Thiền Sư gửi. Ông mở ra coi rồi thì trong đó Phật Gánh Thiền Sư nói có mấy câu, có một câu thế này: Tô Đông Pha không bằng cái địch của ta. Tự nghe rõ chưa? Tô Đông Pha không bằng cái địch của ta. Tự biết cái địch là cái gì chưa? Hả? Cái địch là cái gì biết không? Là cái xà hơi Tử Dưới đó. Nghe không? Biết chưa? Hay là sư là làm mà Tử biết luôn? À, nghĩa là ý nó Tô Đông Pha không bằng cái địch của ta, là không bằng cái xì hơi dứ của ta đó. Hiểu không? Tô Đông Pha nổ nóng lên liền, nổ nóng lên liền, trở thiền giọt qua liền, gặp Phật Ấn Thiền Sư bắt lỗi. À, gặp Phật Ấn Thiền Sư, và Phật Ấn Thiền Sư vẫn bình thường. Học sĩ có gì đến gặp ta mà gấp gáp dữ thế? Tô Đông Pha đưa cái tờ thơ đó: tại sao ngài là bậc đại tu hành, tâm ngài vọng động như vậy, ngài dám chê tôi không bằng cái địch của ngài? Ăn nói vậy đó hả? À, bây giờ Phật Ấn Thiền Sư mới cười nhẹ: chẳng phải thế sao? Nhà ngươi nói là người học sĩ, nhà ngươi tự tại giải thoát, mà tại sao chỉ câu nói của ta như vậy, nhà ngươi nổi sân mà vượt sông Hoàng Hà qua đây bắt lỗi với ta? Vậy có phải là chẳng bằng là cái địch của ta sao? Rồi tôi đâu qua nghe là bị bắt bẫy rồi, thì là thua. Lý luận một hồi nữa bắt đầu, Thiền Sư Phật Ấn mới đưa vào cái tâm lý để cho biết học, từ nâng trình độ của Tôn Pha lên. Từ đó Tôn Pha mới giác ngộ mà quy xuống và lại Phật Ấn Thiền Sư. Sao mới bản năng bỏ nho đạo mà quy y và thích đạo, sau này tôi mới đắc đạo lại. Tự thấy không? Hay không? Đó, thấy chưa? Câu chuyện này để cho Phật tử thấy rằng, một người tu thiền đến đó mà thị tịch được, chưa chắc là giải thoát. Đây, Phật tử lưu ý cho này nha. Tu thiền mà đến nỗi thị tịch được, chưa chắc là giải thoát, như Thiền Sư giới diễn, phải không? À, vậy thì có người thị tịch được nhưng mà chưa chắc giải thoát, vì còn một niệm sắc ái là buồn giận mà đi vào kiếp sau. Kiếp sau rồi nếu mà chưa giải thoát thì kiếp sau phải làm gì Phật tử? Là phải bị gì? Hưởng phước báo, hiểu không? Rơi vào ngoại đạo là nho đạo, rồi bị sắc ái là bảy bà vợ cuốn lôi. Cho nên nếu mà không gặp Thiền Sư Quang Huệ mà chịu cực đầu thai là kiếp sau đó, để mà giáo giới cho là Thiền Sư giới diễn là Tô Đông Pha, thì sẽ đi vào luân hồi liên tục luôn rồi. Ôm tâm quán này hoài, phá tăng. Phá tăng là có tội đọa địa ngục rồi. Rồi bảy bà vợ là nghiệp ái nạn, tương lai đi về đâu Phật tử? Thấy chưa? À, để câu chuyện này Phật tử mà mình nghe cho kỹ đó, mình sẽ phản tỉnh lại mình. Mình tu bao nhiêu, được bao nhiêu mà cho mình hay mình giỏi. Phải không Phật tử? Cảnh giác. Đó, như vậy người xuất gia lẫn người tại gia. Cho nên mà tự có tham thiền nhập định giỏi, chưa chắc là an toàn. Phải không? Đó, Thiền Sư giới diễn đó. Thấy chưa? Cho nên người tu niệm Phật chúng ta lại càng phải sợ hơn. Cho nên tu thiền, nếu kiếp này không đắc đạo, kiếp sau sẽ đi vào luân hồi là như vậy đó. Chưa chắc tương lai sẽ ra sao. Thì ra chưa? Nó khó là như vậy. Cho nên Đức Phật nó kinh đại tập rằng, đời mà pháp ức ức người tu khó có người được giải thoát, chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật mới chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Câu này là Phật tử phải thuộc lòng á. Người tịnh độ chúng ta không bao giờ quên được câu này, phải thuộc lòng trong bụng luôn. Để chi? Để vững cái niềm tin cho cái đường niệm Phật. Thấy không? Trong cái thời đầu mạt pháp này, đến suốt thời mạt pháp này, Đức Phật nói rằng là ức ức là vô số triệu triệu tỷ người tu theo Phật giáo. À, tu dữ lắm, nhưng mà tu cách khác, là tu thiền, tu mật, tu giáo. Nếu mà không minh tâm kiến tánh thì khó mà giải thoát được, mà không giải thoát được thì bị luân hồi kiếp sau. Đó, thấy chưa? Cho nên mà tìm một người giải thoát khó vô cùng. Ngài mới nói câu chót rằng, nhưng chỉ nương nhờ pháp môn tịnh độ mới chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Vậy thì thời hôm nay chỉ mong niệm Phật nó có thể đưa chúng ta thoát dòng luân hồi sanh tử khổ. Đó là gì? Vừa tự lực mà vừa có tha lực Phật hộ trì, và lâm chung chúng ta y theo lời Phật dạy mà tu, và đúng theo cái điều kiện Phật Thích A Di Đà là bắt buộc cho chúng ta là phải nhớ niệm Phật, thì Phật A Di Đà tiếp dẫn về cực lạc vãng sanh giải thoát. Mặc dầu chúng ta chưa minh tâm kiến tánh, chúng ta vẫn được đới nghiệp vãng sanh về cực lạc Tây Phương, và chúng ta giải thoát không còn bị luân hồi trở lại nữa. Từ đó sẽ tiến bộ, sau này tiến lên những ngôi là gì? Ngôi A La Hán, ngôi Bồ Tát, và cuối cùng chúng ta sẽ làm Phật. Cho nên khi về cực lạc đều là an toàn, là khỏi lo gì hết. Phải không Phật tử? Cho nên đây là vấn đề rất là quan trọng. Cho nên trở về hành giả chúng ta tu, chúa tử ngồi niệm Phật, đang ngồi niệm Phật ngon lành, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà, nhiếp tâm niệm Phật nha, bỗng nhiên cái tiệm ái nó khởi lên. À, vậy là gì Phật tử? Nó che lấp cái tâm mình rồi, làm cho mình quên niệm Phật, phải không? Vậy là anh nghe mình rồi. Vậy mà tự biết rõ đây là cái niệm đó, là niệm vọng, niệm phiền não, niệm sắc ái che tâm mình, là phải loại trừ nó liền tức khắc. Trụ tâm vào câu niệm Phật, mình muốn giải thoát, muốn an trụ và chánh niệm Phật A Di Đà thì chỉ nhớ Phật mà thôi, chứ không có nghĩ nhớ gì cả hết. Đây là sắc ái là nguy hiểm, cho nên chúng ta không niệm ái đó, chúng ta gạt quan bền. Trên đây là cái thứ nhất che lấp cái tâm chúng ta, làm cho tâm chúng ta bị mờ đi. Mà khi Phật tử mình niệm vậy đó thì nó rơi vào cái chủng tử, thì chào cả lại thức tâm ta thành một cái nghiệp, mà nó liên tục vậy hoài thành nghiệp thuần. Mỗi lần tu mà ngầu lại là ái này hiện ra liền, ái hiện ra liền, càng ngày nó càng mạnh mẽ hơn. Cho nên chúng ta bị mũi lược tâm luôn và không bao giờ sáng suốt trở lại được, rất là khó khăn. Cho nên phải tỉnh giác, niệm cho rõ ràng, tỉnh giác từng câu từng câu từng câu. À, vậy thì niệm ái khởi lên là biết mà đoạn liền tức khắc, thấy chưa? Đó là thứ nhất, đó là sắc ái. À, thứ hai, pháp che lấp thứ hai là gì? Là sân. Là sân có thể là gì? Là sân hận, là thù oán. Đang ngồi niệm Phật tu bỗng nhiên nhớ chuyện xưa, ai làm mình giận, ai làm mình hờn, ai làm mình buồn, ai làm mình khổ, đang mình nó hiện lên làm cho mình là không niệm Phật được. Tâm lòng bực bội nổi lên, đó là gì? Là niệm thù oán khởi lên. Có không Phật tử? Có không? Có khi nào ngồi tu Phật tử giận siêu quá không? Hồi bữa nay siêu quá nó móc lọ tôi kìa. Có không? Thầy Giác Hòa là trụ trì nay dày la tôi tức ghê vậy đó. Có không? Có chứ, thí dụ cái đó mà. Đừng nói chi là ngoài đời mà ăn hiếp mình nói nặng này, mình thị phi tai tiếng mình, hay là làm mình đau khổ cái nào đó, nó hiện lên, nó che lấp cái tâm của mình đi mà không niệm Phật được. Đó là niệm thù oán. Thấy chưa? Niệm ái, niệm thù oán, đó nó hiện lên, nó che lấp cái tâm mình đi. Cho nên mình là người tu niệm Phật là muốn giải thoát, phải cởi mở, phải buông bỏ sắc ái, cởi mở quan thù mới trụ tâm niệm Phật được. Cho nên phải là cột tâm sáng chói với câu niệm Phật. Hễ mà tâm thù oán khởi lên rồi á, bực bội khởi lên rồi á, phiền não khởi lên rồi á, thì chúng ta phải buông liền tức khắc. Là cái tâm mình sáng lên. Sáng thế nào? Là niệm Phật rõ ràng. Tâm mình an không? Rất an. Đó, xin nói chuyện tương đối thôi nha. Chút nữa mới nói đến cái tuyệt đối, tương đối thôi. Đó là gì? Là tâm mình sáng với câu niệm Phật. Là nhờ mình tỉnh giác, nhờ mình mạnh mẽ với câu niệm Phật, và mình kiềm chế và loại bỏ được gì? Được cái tâm thù oán của chúng ta, là pháp che lấp thứ hai. Pháp che lấp thứ ba là gì? Tức là sự hôn trầm. Đây là cái vấn đề cái nghiệp của Phật tử nè. Hôn trầm. Phật tử đang ngồi niệm Phật, không có ái khởi lên, không có thù oán khởi lên. Mình niệm Phật hồi Phật tử á, câu niệm Phật mình tự nó mất tiêu. Nó mất tiêu luôn đó, mình đâu có niệm Phật. Mình mất tiêu luôn. Rồi sao Phật tử? Rồi hồi Phật tử làm sao? Đó, thấy chưa? Là ngủ gục. Ngủ gục. Thế nhiều khi không có ngáy. À, nhưng mà gì? Như vậy nè. Có không? Không có giờ tay lên. À, mà không đã 100% là có hết. Phải không? Nói như vậy. Đó là hôn trầm. Hôn trầm thủy miên, đó là buồn ngủ. Là ngủ gục. Tại vì thường thường Phật tử mà đang nói chuyện ông sùng có ngủ không? Đang cười có ngủ không? Đang giỡn có ngủ không? Đang la có ngủ không? Không. Nhưng mà mình nhắm mắt lại im lìm lặng lẽ, không nói không gì hết. Cái nghiệp nó khiến tới đó. Trời, thường thường á, ngủ là phải nhắm mắt. Phải không? Bây giờ mình ngủ mình niệm Phật, mình niệm Phật không quen, thường nhắm mắt là ngủ à. Bây giờ ông sư bắt mình phải nhắm mắt mà niệm Phật, niệm không nổi. Cái nghiệp nó khiến nó quen rồi, nhắm mắt lại từ từ rồi đi luôn. Phải không? Nó là hôn trầm. Có như vậy á, không tin thì mơ mốt à, thượng tọa trụ trì mà giác cái thước bản mà kiểm tra Phật tử rồi gõ đầu lia lịa luôn. Phải không? Ngồi lên là thấy Phật tử đi kiếm gạo kiếm thóc ăn hoài nè. À, kiểm tra thấy trời ơi đói bụng dữ, sao kiếm ăn dữ được kìa. À, tại là chúng ta là gì? Là quên cái món ăn thiền diệt thực rồi đi kiếm ăn gì? À, kiếm gà kiếm lúa để mổ. Phải không? À, ta nói thiền diệt chi thực pháp hỷ sung mãn. Cái giờ tu thiền là giờ chúng ta đang ăn đó. Ăn cái là cái nguồn ăn của tâm. Cho nên phải giữ tâm lặng lẽ, giữ tâm chánh niệm là làm sung mãn cái tâm ta lên. Mà người nào mà giữ tâm chánh niệm làm cái tâm sung mãn lên là người đó có đói không? Có đói không? Đâu có đói đâu mà gục. Phải không? Còn Phật tử mà thất niệm, Phật tử không niệm Phật, không có thàn niệm thiền. Bây giờ mình không niệm Phật là gì? Là mình bị gì? Mình bị ngủ gục. Ngủ gục thì bây giờ sao Phật tử? Tức là đói. cho nên Phật tử mới được kiếm ăn. Gột, gột. Phải không? Nói như vậy là hôn trầm. Đây là cái pháp che lấp tâm của chúng là mê muội. Mà người mà ngầu tu mà gột như vậy đó, Phật tử biết nghiệp gì không? Nghiệp si mê. Nghiệp si quá nặng. Mỗi khi đến trước Phật đài mà tâm tán loạn là ngày nguy cơ. Có nhiều khi đang ngầu tụng kinh là rền gian trong chánh điện, ai cũng đang tập trung kinh, tụng kinh, thầy trụ địa đang ngầu tụng kinh lo sùm, giọng trầm bổng khoan nhạc, Phật tử cũng đồ tụng theo, theo nhịp mỏ trầm bổng và khoan nhạc. Bỗng nhiên có Phật tử đằng sau kia ngầu tụng kinh, hồn mất tiêu, dòm lại cái. Có không? Thời ơi, thầy tụng mùi quá con ngủ luôn. Phải không? Ý là tụng kinh mà còn ngủ được. Thế không? Nghiệp quá nặng. Đừng nói tới bây giờ ngầu thiền mà lặng lẽ, dễ ngủ vô cùng. Dễ ngủ vô cùng. Phải không Phật tử? Đó, đó là nghiệp gì? Nghiệp si. Nghiệp si quá nặng. Cho nên Phật tử phải sám hối tức khắc. À, qua sám hối tức khắc. Để chi? Để cho tiêu cái tội nghiệp si đó đi. Để mà từ đó tâm mình đã ngầu tu nó dễ trụ hơn. Cho nên sau này Phật tử nó cột trói tập cho chính xác. Niệm Phật cho cái tâm nó sáng lên. Để chi? Nó không bị hung trầm. Đó, hiểu rõ không? Đây là cái pháp che lấp thứ ba. Cái là mây mờ che mất cái tâm của mình. Là cái loại mây thứ ba. Là mây hôn trầm ngủ gục. Nhớ nghe không? Đó như vậy. Rồi mây thứ tư là gì? Là phóng vật buông lung. Phóng vật buông lung là gì? Mà tự là phóng túng cái tâm. Không kiềm chế tâm được. Cái tâm nó giả dự. Cái tâm nó làm biến. Nó không siêng năng. Không có cố gắng khắc phục. Trong lúc công phu giữ chánh niệm. Là phóng túng buông lung. À, vậy thì ở nhà không lo bằng ăn, lo đi nhậu, lo đi chơi. Học trò không học bài, lo đi chơi bạn bè. Như vậy thì có nên sự nghiệp không? Người đời thế gian thì hết tiền, mang tật, mang bệnh. Học trò nó sẽ học rớt, tương lai nó sẽ khổ. Do đâu vậy? Do không làm ăn, lo đi chơi. Do không học bài, lo đi chơi. Còn Phật tử mà ngồi niệm Phật, ngồi tụng kinh đó, miệng là đọc sùm, nhưng mà tâm nó phóng đi trời đất bao la. Phải không? Hay là hồi mệt mỏi ẹo, trời ơi thầy ơi, đúng thầy tụng lâu quá, mau con nghĩ tới con chịu hết nổi rồi thầy ơi. Phải không? Phật tử đang ngồi nghe sư thuyết pháp, nói trời ơi sư quá nói lâu quá, nói lẹ lẹ đi tôi ngồi hết nổi rồi. Đó, vậy là gì đó là tâm phóng túng ngôn luôn. Sư nói cứ ngồi nghe đi, đã vô đây rồi là không được đi ra. Phải không? Phải ngồi nghe, mà do Phật tử cố gắng nghe cho nên tập trung được nghe sư nói. Ai mà giả dự á là Phật tử bị phóng túng tâm không chú ý. Là sư nói, công sức sư nói mà tự nghe không hiểu gì hết. Có nghe đâu mà hiểu. Phải không Phật tử? Đó, rồi á, mình chịu không nổi thôi ra ngoài. Rồi khỏi nghe luôn. Đang ngồi tham thiền niệm Phật, ngồi hồi cái mỏ giò nhức cẳng quá. Rồi thôi cuốn gió nén lén hồi chui một tiều. À, phải không? Nghiệp nó khiến nó như vậy đó. Ráng là cố gắng. Nghe pháp là tập trung nghe pháp. À, còn ngồi niệm Phật là tập trung ngồi niệm Phật. Ngồi tham thiền niệm Phật là tập trung ngồi tham thiền niệm Phật. Phải phấn đấu, phải cố gắng. Thân có mỏi mệt, có đau đớn cũng phải cố gắng lướt qua. Lo niệm Phật để nó quên nó đi. Chỉ có cái niệm Phật là mình quên vượt qua được thôi. Mà nếu mà không trụ tâm niệm Phật được thì những cái đó này sẽ sanh ra mạnh mẽ. Rồi cái câu niệm Phật chúng ta sẽ mất đi. Rồi bắt đầu chúng ta bỏ bộ rút lui. Phải không? Đó là gì? Là phóng vật buông lung. Là làm biến. Phải không? Tới giờ lên công phu không lên, chút ngủ. Làm biến. Tới giờ con mua không lên, kiếm chuyện khác làm bổ xiên, đi quét chùa, làm con quả, bữa củi gánh nước. À, đó là tránh né bổn phận. Trách nhiệm giờ là giờ tu. Ngày xưa đó, Phật tử xưa mới xuất gia đó, hồi chiến tranh, chùa đông ở đêm trong chùa là 180 người, về nhà là 100 mấy, gần 200 nữa. Còn số còn là giấy tờ ổn định nữa nha. Đêm công phu Phật tử biết không, sáng phong phu lăng nghiêm, 180 người ngủ trong chùa. Lên công phu có 5 mạng thôi. 5 mạng công phu khuya thôi Phật tử. Thầy nghe được sao tụng kinh nó có mấy đứa hả? Thầy dòm lên đếm từng đứa, có đứa nào. Trời ơi, xuống dưới hai cái nhà chúng Phật tử nó thấy khò. Rồi thầy giác cây gậy rồi quất cho mày ngủ nghe, ông đập ầm từ trên ngủ quất xuống. Rồi cái ông thầy cái đấy, thằng nào quất vậy? Thằng nào phá tao? Thằng nào quất tao vậy? Chừng tóc mùng chung ra thấy ông thầy. Trời ơi ơi, thầy ơi. Thôi rồi ai cũng tóc mùng thức dậy rồi tử. Tuôn mùng chạy ầm như dịch tàu luôn. Vậy đó. Rồi sáng thức dậy thầy mới kiểm tra. Hồi thơm, đứa nào lên công phu? Nói dạ đây 5 người. Rồi lên đây ngồi ăn chung với thầy. Lên qua đường giữa ngồi. Đứa nào không công phu bỏ đói buổi sáng không cho ăn. Thấy chưa? Đó, như vậy thì ra từ đó về sau qua tới giờ công phu kia đâu có dám trốn nữa. Đó, thì ra từ đó sáng là lên hết chơi cái đợi luôn. Nó như vậy, phải thấy không? Làm biến. Thấy không? Nó như vậy đó. Thành ra đó là gì? Là phóng túng buông luôn. Cho nên kinh Pháp Cú Đức Phật nghe rằng phóng túng là gì? Là đường chết. Buông lung là đường chết. Phóng dật là đường chết. Ai không phóng túng, không buông lung, không phóng dật là đường sống. Phải không? Đó, cũng như Phật tử á, giữ được chánh niệm là đường sống, mà mất đi chánh niệm là đường chết. Phải không? Hiểu không? Nó như vậy. Thành ra giữ chánh niệm là mình giữ được là Nam Mô Đạo Phật, sáng chói với tâm, thì dần dần chúng ta sẽ loại bỏ dần dần những cái gì, những cái che lấp này, và mình được để thắng phục tâm, giữ được chánh niệm và thuần thục trong pháp, và sau này sẽ dễ được nhất tâm bất loạn, sau này không sợ bị mờ, bị mê, bị mất nữa. Đó gọi là gì? Là đi đến nhất tâm bất loạn. Đó là con đường giải thoát chúng ta sẽ thành công. Nó như vậy. Vậy thì cái pháp thứ tư là phóng dật buông lung. Vậy thì Phật tử thường đi chùa tu, rồi bỗng nhiên không thèm đi chùa nữa, có phải phóng dật buông lung không? Chứ làm biến đó mà. Thôi trời đi hoài cũng vậy, thôi tôi ở nhà tôi tu còn sướng hơn. Đó là buông lung rồi đó. Thấy chưa? Đó. Thời nghe pháp hoài cũng vậy, thôi tôi lật ở nhà tôi lật sách tôi coi, tôi nghe đĩa sướng hơn. Đó là buông lung rồi đó. Phật tử nên nhớ rằng á, pháp trong giáo lý nói là pháp chết. Phật tử hỏi không bao giờ trả lời, phải không? Phật tử nghe đĩa đó thì cũng là cái gì? Pháp chết. Thắc mắc hỏi đĩa không trả lời, mà muốn mà được nghe giải thích á, phải trực tiếp với thầy trụ trì, thầy giảng sư, là ông gì, là ông thầy sống, phải không? Cho nên Đức Phật nói rằng cái điều bất hạnh lớn nhất của cư sĩ Phật tử là gì? Là tránh mặt không muốn gặp chư tăng. Đó là bất hạnh thứ nhất của người Phật tử, là lớn nhất trong cuộc đời. Học trò mà sợ thầy không đi học thì học trò nên thân không? Không nên thân rồi, thấy không? Bài bản mới không biết, kinh nghiệm mới không biết thì cuối năm thì rớt. Đó như vậy. Mà người Phật tử mà né tránh không đi chùa, không gặp gỡ thầy mình, đó là cái thất bại của người Phật tử. Phật tử nhớ điều câu này nha, Đức Phật nói đó. Cái là gì? Cái thất bại lớn nhất cái của người Phật tử là không thường gặp gỡ chư tăng. Cho nên mình làm biến đi chùa là phóng túng buông lung. Nếu làm biến đi chùa thì nó sẽ bị cuộc đời nó quyến rũ chúng ta đi vào cái khác dần dần. Cho nên phải tự phải tích cực siêng năng cố gắng đi, đi chùa giống như đi học vậy đó. Rồi giờ tu cũng vậy, phải cố gắng tích cực tập trung trong lúc tụng kinh, trong lúc niệm Phật, trong lúc tham thiền niệm Phật. Tất cả đều phải cố gắng. Nhờ như vậy tạo cái sức mạnh nó quen. Phật dạy rằng cái gì cũng là tập mà quen thôi. Và như vậy làm biến cũng quen, mà siêng cũng quen, tập trung nó cũng quen, mà phóng túng nó cũng quen. Ta như vậy. Cho nên vấn đề thứ tư nó che lấp cái tâm sáng chúng ta khi ngồi công phu niệm Phật tham thiền, đó là gì? Đó là phóng túng buông lung, là làm biến không cố gắng. Ta như vậy. Thứ năm, điều này quan trọng là hoài nghi. Là hoài nghi. Mình là hành giả muốn tu đi giải thoát là phải thực hành cái hạnh tu để đoạn phiền não, tâm mới yên được, và thanh tịnh tâm mới loại được hai cái động lực
quan trọng nhất là tham vô của sanh mạng, hai tập chân thì vô một của sanh. Mà muốn được nâng tâm kiến mắt thì chúng ta phải gì? Phải sáng tâm. Như vậy thì chúng ta phải là công phu duyên độ, là hình để cho tất cả được những động tâm kiên cố. Như vậy thì chúng ta phải có biết tâm mạnh mẽ thì chúng ta không còn nghi ngờ về pháp Phật nữa, và không nghi ngờ về các đường tu nữa. Và như vậy gọi là gì? Trước như hoàng đi. Còn nếu mà chúng ta còn không phải phải như mình tu như vậy thì nào chúng ta có rõ như thế. Còn nếu bạn như vậy thì biết nữa còn trước thì không. Còn tu kiểu này biết nữa là thành tựu hay không, thành đầu đi ngon như pháp đi, ngon pháp thì mà đi, cũng như cảm giác chân nó ăn vô
tiền rồi mới ăn vô no không nữa. Nếu cứ cầm chừng ăn no không nữa, vậy thì Phật tử ăn được không? Khát nước muốn chết từ nước vô, không biết có nước để uống vô đau bụng không nữa, không dám uống. Phải Phật tử đang bệnh thì đưa thuốc uống, không biết thuốc để uống vô không biết nó có phá Phật tử không nữa, không dám uống. Vậy ta hết bệnh không? Đó là hoài nghi. Hoài cái pháp của mình, hoài nghi cái gì, cái kết quả tương lai của chúng ta là giải thoát. Đó như vậy. Cho nên người hành giả chúng ta phải dứt khoát là chúng ta phải giải thoát, và dứt khoát tu như vậy tương lai chúng ta sẽ đoạn phiền não từ từ, và sớm nhất tâm bất loạn, và chúng ta đi vào ngộ tánh Phật A Di Đà, giải thoát hiện tiền. Bằng không được nữa, nghiệp mình nặng, phải cố gắng niệm và đặt trọn niềm tin qua câu niệm Phật để tiêu trừ nghiệp chướng và được sớm nhất tâm, và cuối cùng lâm chung mình cũng sẽ nhất tâm bất loạn và sẽ được A Di Đà tiếp dẫn dẫn sanh. Tin như vậy, quyết tin như vậy, hiểu rõ chưa? Ở đây xin nói có hai vấn đề. Một là mình niệm Phật như vậy, một ngày nào đó mình sẽ được sáng tâm lên, hiểu rõ chưa? Hai, nếu không sáng tâm được là không ngộ tâm tánh, thì nhờ niệm Phật như vậy mình tạo cái duyên thuần mà được nhất tâm bất loạn và lâm chung dứt khoát là mình sẽ định niệm Phật và A Di Đà sẽ tiếp dẫn dẫn sanh. Đó là mình tin kiên quyết. À, cái niềm tin nữa là gì? À, lúc nào Phật A Di Đà cũng đang chờ ta, chờ cái giờ phút cuối cùng mà rước mình về Cực Lạc. Phật A Di Đà không có phụ ai cả. Nếu ai có lòng với Phật, tin tưởng nhớ Phật, lâm chung mà nhớ Phật rồi, là Phật chắc sẵn sàng đến lai nghinh tiếp về Cực Lạc. Đó là niềm tin kiên quyết, dứt hoài nghi. Nhớ không? Có như vậy, phải dứt hoài nghi. Và tới bây giờ mà tu dứt hoài nghi á, thì lâm chung chúng ta mới dứt hoài nghi được. Bây giờ mà tu mà nghi, lâm chung nghi còn dữ nữa. Phật tử nhớ sư có giảng, Phật tử nghe là ba điều đáng sợ của lâm chung rồi, phải không? Đáng sợ của lâm chung là một là nghi gì? Nghi tội mà nhiều quá. À, mình tu vậy mới có giảng sanh được không? Phải không Phật tử? Đó, hai là gì Phật tử? Hai là gì? Hả? Mình mới tu đây nè, công đức mình như vậy mới có đủ để giảng sanh không? Phải không? Trời ơi, mình nói rằng là không biết mình tu như vậy Phật có rước mình không? Rõ ràng ba cái nghi này rồi là Phật tử là đứt bóng liền. Bởi vì khởi ra tâm nghi đâu có niệm Phật, mà chết trong tâm nghi này rồi thì không giảng sanh, rơi vào biên địa nghi thành. Lại biết không? Ở như vậy, cho nên cái nghi rất là nguy hại. Khi đang tu, dạ, khi nhắm mắt lìa lìa trần, đối với người hành giả chuyên tu của chúng ta. Cho nên là đây là năm pháp nó che lấp cái tâm chúng ta khi thực hành công phu pháp. Phật tử phải cẩn thận và biết rõ. À, đây là cái giáo trình mà hôm nay sư đưa Phật tử chúng ta để cho Phật tử thấy biết, để khi mà ngồi niệm Phật á, mình phải sáng tâm mình lên. À, là trụ tâm vào chánh niệm, đừng để cho mất đi một cái danh hiệu Phật nào. À, cho nên sư từng nói rằng khi niệm Phật phải là lắng động tâm tư, nghe rõ mà đang niệm Phật, biết rõ mà đang niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, sáng rõ từng câu từng chữ đàng hoàng, là mình tập trung biết từng câu niệm Phật mình đang niệm, thấy từng câu niệm Phật từng chữ mình đang niệm. Đó, Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ tới câu tới Nam Mô A Di Đà Phật là câu này nối tiếp câu kia, liên tục không cho gián đoạn. À, đó là gì? Đó là chúng ta sáng tâm từng câu niệm Phật. Và Phật tử tập trung và sáng tập trung như vậy đó, và thiết tha hết lòng câu niệm Phật đó là mình gì? Mình là trụ tâm vào câu niệm Phật. Như vậy thì cái niệm ái có khởi lên nổi không? Cái nổi Phật tử? Niệm thù quán khởi lên được không? Hôn trầm có khi nào đến không? Phóng túng buông lung có tới không? Hoài nghi có sanh ra không? Không. Không. Nếu Phật tử mà được như vậy là không. Nhưng mà mới khởi đầu tu là có. Mới cái đầu tu là có. Đó, nghĩa là gì? Đang mới học mới tu mà, thì mới niệm Phật nghe sư nói thì cố gắng cố gắng cố gắng, nhưng cố gắng vô cùng, nhưng một hồi thì sao Phật tử? Tự nhiên cái niệm ái nó khởi lên cái mình phóng theo, phải không? Đó, tự nhiên cái niệm thù quán khởi lên cái phóng theo, tự nhiên là Phật tử ra phóng túng buông lung, nó phóng lên cái là tu không nổi, tự nhiên hồi cái mất tiêu của niệm Phật cái gục ngáy khò khò, phải không? Như vậy thì đó là gì? Là mình chưa quen, mình chưa có năng lực tập trung cố gắng hết mức. Cho nên vấn đề đây là chúng ta phải cố gắng giới thời gian. Và tử đừng nên là gì? Nôn nóng quá. Hiểu rõ không? Đừng nôn nóng quá. Đường đạo đức bước đi từ nấc, phải không? Chậm chạp, từ từ mà nó chắc ăn. Đừng đòi hỏi quá sức mình. Đó, giống như ăn cơm như nói nãy đó, ăn từ miếng vô, rồi là đủ rồi nó sẽ tự no mà thôi. Còn chưa ăn mà đòi no liền được không? Mà vừa no rồi ăn ráng nữa là không được à? Ăn ráng nữa là sao Phật tử? Nó đau bụng. Thấy không? Anh xin nhớ một người bác sĩ đó, à, trong gia đình có ghi ở chỗ cái tủ chén. Thì vô nhà bác sĩ của bà con ghi chỗ này nói: răng ở miệng chứ không phải ở bao tử. Và cảnh giác trong gia đình đó, răng ở miệng chứ phải bao tử. Như vậy thì phải nhai từ đây nè, phải vô bao tử nó nhai giùm mình đâu. Bao tử nuốt xương trọng vô, nước đồ cứng đại vô, bao tử nó có nhai được không? Không. Vậy thì nhai từ đây nè, nhai nhuyễn rồi mới được nuốt, phải không? Vậy thì cẩn thận. À, như vậy. Cho nên cái cách tu niệm Phật nó như vậy. Đừng gấp, đừng gấp, đừng đòi hỏi ngoài cái sức năng của chúng ta. Người ta phải cố gắng tự từ từ. Đây là cái pháp hành chuyên tu mà người niệm Phật hay là người hành giả tham thiền cũng theo thứ tự và cố gắng như vậy mà nên. Là thấy không? Lên bước lên nấc thềm chánh điện chùa Tân Long có 4 năm nấc thềm đi lên. Phật tử mà già cả lớn tuổi rồi, Phật tử mà bước không nhìn kỹ lưỡng, Phật tử bước cả 2 nấc, sao đây Phật tử? Hả? Dập té liền, học máu liền, không thì gãy giò, phải không? Còn Phật tử trẻ ỷ nhảy, nhảy nổi không? Nhảy mà chợt cái cũng tiêu đời, phải không? Cho nên là phải chững chạc từ bước chân, dở đến đâu đưa xuống đó đàng hoàng. Phật tử thế sư hôm trước hôm nay chuẩn bị đặt cái giò Phật tử. Sáng bước ra ngoài phòng định đi tới đi lui, vừa sọt dép vô mang, tự nhiên nó lật cái giò cái rắc, rồi bông gần bên này nè. Rồi mấy ngày nay sư xưng giò đâu đi đâu xa được Phật tử. Rồi phải nằm một chỗ một lần 4 giờ đồng hồ để bó thuốc cho nó xẹp xuống. Rồi đi giảng gì nó sưng lên nữa, bó thuốc nữa mà đi hoài nó chậm hết vô cùng. Bây giờ vẫn còn đau, chừng sửa gân vô tử trời nó đau khủng khiếp luôn, đau muốn chết vậy đó. Bây giờ còn đi vẫn còn đau, thấy không? Đó chỉ một chút xíu thôi mà nó lật bằng giò, có như vậy đó. Thì Phật tử chúng ta mà già không khéo sự té luôn, phải không? Vậy thì u đầu chảy máu bị thương còn nặng hơn nữa. Nói cho vui thôi. Cho nên á, đường đạo đức bước đi từ nấc, sự tu chúng ta phải cẩn trọng từ từ từ, đừng hỏi quá mức của mình trong khi mình đang tu nó có giới hạn. Tự hiểu rõ không? À, như vậy. Cho nên cái bài học hôm nay sư gửi Phật tử chúng ta là gì? Là năm pháp che tâm, tức là năm pháp che lấp cái tâm của chúng ta. Đó, như vậy. Cho nên á, cái người tu niệm Phật chúng ta là hành giả chuyên tu, chúng ta phải lúc nào phải sáng tâm mình lên trong mỗi phút đi đứng nằm ngồi không quên. Cho nên cái pháp môn tịnh độ chúng ta có đặc biệt là gì? Đi đứng nằm ngồi không rời câu niệm Phật. Đi đứng nằm ngồi không rời câu niệm Phật. Nghĩa là tu không phải chỉ có lúc ngồi niệm Phật không mới là tu, không phải lúc đi kinh hành mới là tu, không có lần chuỗi mới là tu, nhưng làm bất cứ mọi việc gì trong cuộc sống hàng ngày vẫn là tu. Đó, như vậy. Chứ không phải là tới giờ ngồi lại là tu. Tu 1 tiếng, hồ 2 tiếng xong rồi, tôi công phu xong rồi nha. Bữa nay tôi tu được 2 tiếng đó. Rồi buông ra là chúng ta như khỉ mắc phong mắc gió. Phải không ạ? Đụng đâu dính đó, đụng đâu mắc đó, đụng đâu kẹt đó. Cho nên không được. Cho nên người là hành giả chuyên tu rồi, Phật dạy làm sao? Là phải vậy, trì danh hiệu Phật. Đi đứng nằm ngồi là không bao giờ rời chánh niệm. Không bao giờ rời chánh niệm. Đây là sự cố gắng phấn đấu của hành giả của chúng ta. Tự nhớ chỗ này. Mới tu thì có thời giờ căn bản một ngày mấy thời, phải không? Để cột trói cái tâm chúng ta và thân chúng ta không cho làm biến. Cho nên là sáng tu, trưa tu, chiều tu, tối tu, một giờ, một ngày, một lần tu, và là 1 tiếng hay là nửa tiếng hay là 2 tiếng, theo khả năng và hoàn cảnh của chúng ta. Đó là theo thời mình cố định. Nó như vậy. Nhưng rồi sau này những cái thời sẽ tăng lên, 6 thời, 8 thời, 10 thời nữa, phải không? Nhưng vậy cũng chưa đủ nữa. Vậy thì thời nào cũng tu, thời nào cũng tu. Thí dụ giờ Phật tử không có thời gian để ngồi tu trong những thời đó, thì đi đứng nằm ngồi làm ăn mình vẫn có tu được. Được không? Được không? Được. Tu theo cách làm ăn, đi đứng nằm ngồi, phải không? Ra ruộng làm cỏ, Phật tử có ngồi tu được không? Đang tưới rẫy, tưới khoai, xịt xài, hái xài, buôn bán, chạy tới chạy lui, Phật tử có niệm Phật được không? Được. Phải không? Như vậy thì đi đứng nằm ngồi ăn mặc nói làm gì chúng ta cũng niệm Phật được cả hết. Đây là một cái tiến bộ của người Phật tử chúng ta, là tu tỉnh giác trong mọi hành động của chúng ta. Làm thì làm nhưng mà tâm vẫn niệm Phật, nói thì nói tâm vẫn niệm Phật. Cho nên người mà sống mà tu được như vậy là đi đứng nằm ngồi đều tỉnh giác từng câu niệm Phật, tỉnh giác từng câu niệm Phật, trụ tâm từng câu niệm Phật. Cho nên nhờ câu niệm Phật cái sáng tâm như vậy sẽ chặn đứng được cái tâm xấu, tâm ác hiện lên, mình đều biết rõ và loại trừ ngay tức khắc, loại trừ ngay tức khắc. Đó, như vậy. Cho nên chúng ta không rơi vào cái lỗi lầm và không có tạo nghiệp xấu ác nữa. Nhờ như vậy mà khi chiều Phật tử mà ngầu lại giờ công phu á, mình ngầu lại cái tâm mình trụ rất là dễ, rất là dễ Phật tử. Tại vì mình đã làm chủ được cái sinh động thì ngầu y như vậy nè, rất là dễ tu. Nhắm mắt lại là đề xướng câu niệm Phật là nhập tâm liền. Nhập tâm niệm Phật một hồi rồi đi vào gì? Là định niệm Phật liền. À, rồi là chúng ta là đi vào gì? Kinh an nè. Đi vào là gì? Là chúng ta đi vào vô niệm liền. Không niệm tự niệm. Bây giờ lúc này mà khỏi cần tập trung niệm Phật nữa bằng ý nữa. Buông chuỗi luôn, khỏi cần niệm nữa. Mình chỉ lắng nghe mình đang niệm Phật mà thôi. Bây giờ cái tâm mình nó trào trào có niệm Phật lên, đó là gì? Là vô niệm niệm Phật, là tánh niệm Phật rồi. Mới tập trung là thời khắc niệm Phật, niệm Phật lớn tiếng, niệm Phật lần chuỗi bấm từng câu, niệm Phật lớn tiếng quỳ lại niệm Phật. Nhưng rồi mình ngồi im niệm Phật tập trung lần chuỗi, rồi chúng ta bỏ luôn chuỗi không lần, rồi cứ niệm Phật thầm thầm, rồi không còn tập trung niệm Phật thầm thầm nữa. Bây giờ mà chỉ nghe mình niệm Phật thôi, phải không? Đó là cái giai đoạn tiến trình thành giả chúng ta tự nó phát sanh ra. Phật tử đi từ 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 chạy riết rồi sao Phật tử? Cổng chùa Tân Long nó hiện ra, phải không? Từ từ cổng chùa Tân Long hiện ra. Thế còn chưa tới mà tưởng cổng chùa Tân Long nó tới chưa? Chưa. Cứ đi đi, cứ đi đúng đường đi, tự nhiên cổng chùa Tân Long nó hiện ra. Đó như vậy. Rồi bây giờ đi ngay cổng chùa chúng ta quẹo vô, đừng đi chất quốc qua khỏi chùa nha. Phải không? Vậy thì chúng ta vô chùa không? Vô chùa. Đó, muốn gặp thầy trụ trì ra, biết phòng thầy trụ trì, lại gặp phòng thầy trụ trì, lên chánh điện gặp Phật. Đó là biết rõ đường đi. Đó là như vậy, cho nên Phật tử ráng cố gắng. Cho nên đây là cái pháp tu rất dễ mà Phật dạy chúng ta. Cho nên Phật tử đã an tâm niệm Phật rồi thì cái giữ gìn câu niệm Phật này đừng thay đổi. Niềm tin kiên quyết, nỗ lực kiên trì, cố gắng hết lòng chúng ta. Cho nên sư thường nói là hết lòng niệm Phật, thành tâm niệm Phật là như vậy đó. Ai thành tâm và hết lòng như vậy thì mình mới tập trung và tỉnh giác. Phước đức sanh, tội nghiệp bào mòn, phước báo tăng trưởng, thiện căn tăng trưởng. Nhờ như vậy mà chúng ta sớm được gì? Thành tựu như ý nguyện. Là hiện tại chúng ta cảm ứng Phật A-di-đà đến là giao cảm với chúng ta trong giấc ngủ, trong lúc ngồi tu, trong khi nhập thất, trong cái lúc ngồi tham thiền niệm Phật vào buổi trưa. Nhiều khi trong chánh điện mà đang ngồi tu trong chúng như nè, có người đang giao cảm với Phật, có người thì không có. Thử thấy cái điểm này chứ. Đang ngồi tu có người giao cảm đó, nhưng mà người giao cảm biết, mà người không giao cảm biết không? Tại vì người đã tập trung và định tâm được nên giao cảm. Chỉ người này biết mà thôi, Phật biết người này biết. Đó, nhiều Phật tử mà được như vậy đó thì cả cái chùa Tân Long chúng ta đang giao cảm với Phật, đang tập trung niệm Phật như vậy, định tâm bằng hào quang sáng rực cả chùa Tân Long luôn. Và ở trong cõi vô hình trung giới đó, chúng vô hình nhìn thấy là Phật Phật ngọn đầy hết trong này đó. Đó, một khối vàng hào quang đó nó phát sáng lên chùa Tân Long của chúng ta, là năng lực của người tu niệm Phật đi vào định niệm là như vậy đó. Phật tử thấy không, chẳng phải chuyện đơn giản đâu nghe. Ở nhà Phật tử mà tối mà nhất tâm niệm Phật á, mà tập trung niệm Phật cho thành tâm như vậy là hào quang Phật tử đang sáng rực ở cả nhà luôn. Xung quanh những chúng vô hình sẽ quỳ lại Phật tử chúng ta trong chúng vô hình. Chúng ta chuyện đơn giản đâu, đó là cái lực của người tu niệm Phật. Mà thấy rõ chưa? Công đức nó lớn dữ lắm á, mà chuyện đơn giản đâu. Cho nên chúng ta là nghĩ như vậy đó, cho nên mỗi lần tu đó phải đem hết lòng mà tập trung niệm Phật. Nhờ như vậy mà tâm nó sáng lên, mà tâm sáng á, thì những phiền não nào xen vào mà biết rồi loại trừ hết, buông buông và không tập trung nữa, chỉ nhớ niệm Phật không mà thôi. Nhờ như vậy mà thuần tâm niệm Phật và cuối cùng đi vào nhất tâm bất loạn và đến vô niệm niệm Phật, rồi cuối cùng chúng ta sẽ quát nhiên ngộ tánh Phật A-di-đà và ngộ tánh Phật chúng ta đắc đạo hiện tiền, nếu chúng ta có khả năng đến mức độ này. Còn không thì cũng nhờ cái lực này nè mà lâm chung mình sẽ vượt qua cái chướng ngại giờ chót, và chúng ta được gì? Nhất tâm bất loạn làm chung, và A Di Đà sẽ lai nghìn tiếp dẫn chúng ta ở hơi thở cuối cùng. Nam mô A Di Đà Phật. Phật tử á, Phật tử mà niệm quen rồi đó, à, tự niệm quen rồi đó, lúc đó Phật tử niệm thoải mái lắm. Lâm chung ta sợ lo đủ thứ cho ta niệm mà Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Còn mình là sao Phật tử? Thoải mái. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Trời, Phật tới kìa, cừ lên cái Nam mô A Di Đà Phật đi luôn. Phải không? Phải đây không Phật tử? Thôi như vậy đó, thật ra là ta biết đường đến chùa mình chạy rất thoải mái. Người không biết đường đi họ chạy gấp gấp giờ mót tùm lum. Phải không Phật tử? Còn mình quen rồi sao Phật tử? Đi rét hơi một có tới chùa vô cỏ khỏe ra. Phải không? Sư giờ quen được Tân Long rồi, chạy đường nào xuống vô thoải mái luôn. Mình biết giờ khác mình đi canh đúng cây số đàng hoàng, vì mình quen đường. Phải không Phật tử? Tôi đi không quen đó, sợ lộn đường này sợ lộn đường kia, nhiều khi là đi chất quốc luôn nữa. Còn niệm Phật vậy, mình nó quen rồi, nó thuần rồi, và mình muốn đến chùa Tân Long đó, cho nên chúng ta đi thoải mái rồi tới chùa Tân Long phải re luôn. Phải không? Nhắm mắt chạy không tới nữa. Phải thấy không? Mà thấy mấy người mù vào đường đi không? Họ quen rồi, họ đâu cần có mắt sáng, họ chỉ lấy cây gõ tới đâu họ quẹo vô nhà. Sao vậy? Tại họ quen. Phải Phật tử? Mình niệm Phật vậy, cứ niệm Phật thiết rồi, giờ chót chúng ta nhất tâm bất loạn, ngay giờ này Phật đến, trước giờ cực lạc vãng sanh, thấy chưa? là nhờ cái nỗ lực hết lòng của chúng ta lúc bình thường, kềm chế tâm, đừng bị chi phối với nghiệp duyên. Thứ hai, vào tu niệm Phật phải ráng tỉnh giác với câu niệm Phật, đừng để bị chi phối, đừng để tâm nghe gì cả, tập trung lỗ tai không nghe gì xung quanh hết, mặc tình bên ngoài âm thanh và mặc kệ người ta, mình cứ lo tập trung nghe mà đang niệm Phật, rồi cái tâm mình sáng chói từng câu niệm Phật đó, câu này đến câu kia đến câu nọ, liên tục liên tục, rồi tri lãnh thì danh á, câu này theo sát câu kia theo sát câu nọ, không cho ngừng nghỉ. Đó là mình sáng tâm của niệm Phật. Như vậy thì năm pháp che lấp này không bao giờ nó chi phối mình được, mình loại nó ra tức khắc, từ đó mình sẽ sớm được thuần thục tâm và nhất tâm bất loạn. Và tâm mình bây giờ sao Phật tử? Nó dẹt đám mây mù và cái tánh Phật tự nó hiện ra, phải không Phật tử? Và chúng ta sẽ được gì? Được là an tại, an tự, an tâm tự tại trong hiện kiếp, sống hiện tại, nhưng mà chúng ta đã giải thoát rồi. Ta như vậy, thân phàm những tâm Phật Như Lai, duyên đề còn thì còn ở trần ai, duyên đề mãn thì bay về Phật. Trên hình thức gọi là còn mất, nhưng thật ra đã hết tử sanh, phải không Phật tử? Trên hình thức gọi là còn mất, nhưng thật ra đã hết tử sanh rồi. Sống chết là chuyện ai phải đi qua, nhưng mình chết mình vãng sanh là chuyện bình thường. Tại vì mình đã chuẩn bị từ lâu, và kết quả cuối cùng chúng ta thành công. Lâm chung nhất tâm niệm Phật, tâm sáng lên cái hào quang Phật sáng lên, rồi hòa đi bệnh luôn, phải không Phật tử? Như vậy cho nên là nhất cứu Di Đà vô biệt niệm, xả thân an tọa bảo liên đại, đơn giản thế thôi. Chỉ một câu niệm Phật mà chúng ta cố gắng hết lòng là thành công. Thôi nghĩ được chưa? Nhiều đủ rồi, là vừa cái đĩa rồi đó. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi chúng Phật tử đáng cố gắng nha, để dẹp cái năm pháp che lấp này, cho tâm chúng ta từ từ sáng lên. Đó là hành giả, chúng ta phải cần nỗ lực để thành công. A Di Đà Phật. Thôi bài giảng này tạm dừng ha. Chúc Phật tử hoan nghỉ với bọn hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, mời Phật tử đứng dậy hồi hướng công đức.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Chúc Phật tử vui Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, chúng con là minh tâm cùng tất cả các Phật tử trong đạo tràng chùa Tân Long rất lấy làm quan hỷ. Trong hàng tháng, thượng tọa giảng sư không để đường xá xa xôi đến ba những lời phát nhũ cho hàng Phật tử chúng con để làm hành trang trên bước đường tu tập. Chúng con không biết nói gì hơn, chúng con thành tâm cầu chúc cho thượng tọa giảng sư sức khỏe được dồi dào và hàng tháng được đến ban cho chúng con những lời pháp nhũ để chúng con làm hành trang trong cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật. Và chúng con thay lời không biết nói gì hơn, chúng con có một cái tình đài để xin cúng dường cho thượng tọa giảng sư. Xin thượng tọa giảng sư quan hỷ cho chúng con.
Thank you.